Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, chủ đề lời Chúa cho ngày Chủ nhật hôm nay rất rõ ràng trong phần mở đầu bài tin mừng. Có nói Chúa muốn dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Vậy mời anh chị em cùng với tôi để suy niệm về lời dạy của Chúa, rồi chúng ta sẽ cố gắng đem ra thực hành. Điều thứ nhất, thưa anh chị em, chúng ta cần phân biệt cái việc cầu nguyện với cầu xin. Nhiều khi, thưa anh chị em, chúng ta vô tình đã giảng lược việc cầu nguyện là một việc rất quan trọng, một việc rất cần thiết và một việc rất lớn lao, thành ra mỗi chuyện là cầu xin. Mà thiệt, tuy trong cầu nguyện có cầu xin, nhưng nếu chúng ta đã rút gọn lại việc cầu nguyện đó thành ra việc cầu xin, thì chúng ta làm cho việc cầu nguyện của chúng ta nó trở thành nghèo nàn và nhiều khi nó vô duyên. Ở trong gia đình, thử tưởng tượng có đứa con lúc nào gặp ba gặp má cũng xòe tay ra cho con xin tiền, cho xin cái này, cho xin cái kia, không bao giờ biết nói rằng ba ơi, con thương ba quá, thương ba làm việc vất vả, má con thương má, sớm tối cứ lo bếp núc giặt giũ để tụi con có thể đi học, để tụi con có thể đi làm việc này việc nọ. Rồi nhất là nó cũng quên khi nó được ba má cho cái gì rồi, chẳng bao giờ biết mở miệng con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Thì chắc chắn ba má thương cũng sẽ tiếp tục cho, nhưng mà không có vui chút nào hết. Thì chẳng lẽ chúng ta cũng rơi vào tình trạng đó? Mỗi lần chúng ta đến với Chúa thì Chúa biết ngay khi đứa này lại xin nữa rồi, mà không bao giờ biết hỏi thăm Chúa có khỏe không, con thương Chúa lắm, rồi nhất là con cảm ơn Chúa. Đó, xin anh chị em nhớ, đừng làm cho đời sống cầu nguyện chúng ta nó trở nên nghèo nàn, rốt cuộc chỉ xin hết cái này, xin hết cái kia. Nhưng mà cầu nguyện nó lớn lao lắm, thưa anh chị em. Cầu nguyện đúng nghĩa nó là một cái hành vi đức tin, đức cậy, đức khiêm nhường và đức yêu mến. Trước hết, cầu nguyện là một cái động tác biểu lộ đức tin. Tại vì nếu không tin là có một đấng Thiên Chúa, nếu không tin là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nếu không tin là Thiên Chúa là cha của chúng ta, có trái tim trắc ẩn, luôn luôn quan tâm đến từng đứa con, đến từng cái mảng đời, đến từng cái cảnh ngộ của những đứa con, mà chúng ta không tin Chúa là đứng rất gần chúng ta, gần hơn là chúng ta nghĩ, gần hơn là chúng ta trông chờ, gần sát ở trong lòng chúng ta, ở trong những cái vui buồn, những cái sướng khổ của chúng ta, thì hỏi cầu nguyện còn ý nghĩa gì? Khi mà chúng ta không tin là Thiên Chúa thương chúng ta, không tin là Thiên Chúa lắng nghe chúng ta nghi ngờ, không biết là lời cầu nguyện của chúng ta có kêu thấu đến tai của Chúa, vì Chúa ở quá xa, vì Chúa quá bận bịu bao nhiêu công việc của cả cái thế giới, của cả cái vũ trụ này, thậm chí vì Chúa có lẽ chỉ nghe những người thánh thiện, Chúa chỉ nghe những người đại gia, những người có tiền có của, những người đã cúng những cái khoản rất là ấn tượng cho nhà thờ, cho Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện để làm gì? Chúng ta chỉ là thảo dân, chỉ là cái người vô danh tiểu tốt, thì biết chừng nào mới đến phiên để Chúa giải quyết đơn khiếu tố của chúng ta? Nhưng không, thưa anh chị em, chúng ta tin là Chúa gần chúng ta, Chúa thương chúng ta, càng thấy chúng ta yếu đuối Chúa càng thương, càng thấy chúng ta khiếm khuyết tội lỗi Chúa càng thương chúng ta hơn. Y như trong một gia đình, người con nào mà càng không may yếu đuối bệnh tật, rồi kém thông minh, rồi không có được danh lợi như anh chị em của nó, cha mẹ càng thương đặc biệt. Không tin thì chúng ta không cầu nguyện được, thưa anh chị em. Thứ hai nữa là chúng ta phải có hy vọng chứ. Bởi vì nếu không hy vọng thì chắc chúng ta không cầu nguyện cầu xin làm gì. Chúng ta hy vọng rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời. Chắc chắn là trong khi chúng ta cầu nguyện, trong khi chúng ta cầu xin, chúng ta hy vọng Chúa hiểu biết lòng chúng ta, kể cả những điều mà chúng ta không thể diễn tả được thì Chúa thấu suốt. Chúng ta hy vọng là chúng ta đang tiếp cận với một Thiên Chúa hiểu lòng chúng ta hơn là chúng ta biết mình. Có một Đấng Thiên Chúa còn biết chúng ta có những cái nhu cầu mà có lẽ chúng ta không có đoán trước được. Bởi vì Chúa biết chúng ta cần điều gì hơn hết. Và thưa anh chị em, cầu nguyện cũng là dịp để chúng ta luyện tập đức khiêm nhường. Có nhiều khi chúng ta bị cám dỗ là chừng nào mình thiếu thì mình mới cầu nguyện, chứ tại vì mình đã giản lược việc cầu nguyện là thành cầu xin đó. Cho nên khi thấy rằng lạy Chúa con không thiếu thốn gì hết, con không như người ta, con không như những gia đình khác, thưa anh chị em, coi chừng chúng ta bị cám dỗ trong thái độ kiêu căng tự phụ khi đến với Chúa như ông Pha-ri-sêu. Ông luôn luôn ông ấy so sánh ông đó với lại cái người thu thuế, và nhiều khi thiếu khiêm nhường thì cầu nguyện trong thái độ kiêu căng tự phụ như vậy lại làm xúc phạm đến Chúa nữa. Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa là dịp để chúng ta khoe khoang về cái ưu thế của mình, khoe khoang về tài sản, về địa vị của mình ở trong xã hội và thậm chí ở trong nhà thờ, ở trong giáo hội nữa, rồi khoe khoang về những cái nhân đức, về những cái thành tích của mình đã đóng góp cho Chúa, cho giáo hội. Cho nên cầu nguyện đúng nghĩa sẽ là lúc để tập cho chúng ta khiêm nhường. Dù là chúng ta là ai ở trong xã hội, nhưng trước mặt Chúa chúng ta, thưa anh chị em, đều bình đẳng. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đầy những cái thiếu sót, đầy những cái khiếm khuyết, chúng ta là tội nhân, chúng ta rất yếu đuối mỏng dòn trước những cái cám dỗ của ác tà. Chúng ta đều là những người rất đáng được Chúa ban ơn, chúng ta đều là cần có Chúa, cần có Chúa nâng đỡ. Nếu không có Chúa, như Chúa Giêsu nói, chúng ta không làm được gì hết, thậm chí mở miệng ra để kêu lại Chúa cũng không mở miệng nổi nữa, nếu như không có Chúa ban ơn giúp sức. Như vậy lúc cầu nguyện chúng ta học khiêm nhường. Và cuối cùng, thưa anh chị em, quan trọng hơn hết, khi cầu nguyện chúng ta thực tập đức yêu mến, đức ái. Bởi vì sao? Tất cả những điều chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa thì cũng đều cần thiết cả. Nhưng nhớ lời Chúa nói, trước hết chúng con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Chúng ta nhớ gương của ông Thánh Tô-ma, tiến sĩ dòng Đa Minh. Ngài là một người thông tuệ về cái học vấn, là thầy dạy của biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng đồng thời Ngài cũng là một cái vị rất khiêm nhường và thánh thiện. Cho nên trong cái lúc Ngài cầu nguyện thì một lần Ngài được Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, ngỏ lời với Ngài: Tô-ma ơi, con đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp lòng cha, bây giờ con muốn phần thưởng nào để cha ban cho con? Thì một vị thánh rất thông tuệ và một vị tiến sĩ rất thánh thiện khiêm nhường đã thưa với Chúa như thế này: thưa anh chị em, lại Chúa, con chẳng muốn phần thưởng nào khác ngoài phần thưởng là chính Chúa, để con được yêu mến Chúa. Câu trả lời quá khôn ngoan, quá thánh thiện và quá khiêm nhường, thưa anh chị em. Như vậy điều mà chúng ta phải thiết tha cầu xin, và cầu xin không bao giờ mỏi mệt, cầu xin không bao giờ ngừng, không bao giờ chịu thua, đó là: lạy Chúa, xin cho con được yêu mến Chúa. Bởi vì thưa anh chị em, được tiền bạc dầu có nhiều bao nhiêu cũng chỉ là những vật chất nay còn mai mất. Cầu nguyện cho có sức khỏe thì cũng tốt, nhưng làm sao chúng ta giữ được sức khỏe mãi với mình? Cầu nguyện để cho thông minh cũng là điều tốt, nhưng thưa anh chị em, thông minh chỉ để phục vụ cho một thời gian thôi. Và đặc biệt nếu thông minh đó không phục vụ để chúng ta biết Chúa, yêu mến Chúa, phụng sự Chúa, thì coi chừng thông minh đó là con dao hai lưỡi, nó sẽ hướng đến chúng ta làm những cái điều tội lỗi gian ác. Cầu nguyện để được địa vị ở trần gian cũng chẳng ích lợi gì, thưa anh chị em, bởi vì chúng ta đã thấy những cái lên bổng xuống trầm, những cái thăng trầm trong xã hội. Hôm nay làm vua nhưng ngày mai có thể trở thành làm giặc rồi, và hôm nay được người ta chúc tụng, người ta nịnh bợ, nhưng ngày mai người ta đã nguyền rủa, người ta đã xếp mình vào cái danh sách những cái tội phạm rồi, dù hôm nay người ta có nâng mình lên tới tận mây xanh đi nữa, thế gian chỉ là giả dối thôi. Như vậy cuối cùng chỉ còn tình yêu của Chúa là điều mà chúng ta rất cần. Chúng ta xin để được yêu mến Chúa và để được Chúa yêu mến. Chúng ta xin được yêu mến Chúa để có thể trong bất cứ cảnh ngộ nào, vui buồn, sướng khổ, thậm chí ở trong đau khổ cùng cực, chúng ta cũng không giảm bớt lòng yêu mến Chúa. Và đặc biệt chúng ta xin để được Chúa yêu mến chúng ta, để dầu chúng ta yếu đuối tội lỗi thế nào, Chúa đừng bỏ rơi chúng ta, Chúa đừng quên chúng ta. Và chắc chắn, thưa anh chị em, Chúa không bao giờ quên, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thánh Vịnh đã nói, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, vẫn còn có Thiên Chúa đón nhận con. Điều này quá đúng, thưa anh chị em. Thế gian thì chúng ta thấy rõ là gian thôi. Ngay cả tình yêu vợ chồng cũng có lúc phai nhạt, cũng có lúc trở thành hận thù và giết nhau không thương xót. Ngay cả bạn bè chí thiết cũng có lúc bán đứng nhau. Ngay cả là những cái người thân thiết nhất như cha mẹ của chúng ta cũng cái tình yêu đó có giới hạn. Thậm chí có những bậc cha mẹ bởi vì con nó hỗn láo quá, nó vô ơn quá, đã từ luôn con của mình. Nhưng mà không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta, chắc chắn như vậy. Cho nên thưa anh chị em, lời cầu nguyện của chúng ta phải tha thiết, phải kiên trì, không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ đầu hàng. Trong lúc chúng ta phải chờ đợi để Chúa ban ơn như chúng ta cầu xin, biết đâu là Chúa đã ban ơn rồi. Đó là ơn để giúp cho chúng ta có đức tin mạnh hơn. Bởi vì nếu xin gì được đó, e rằng chúng ta giống như là con cưng thành con hư. Chúa để cho chúng ta phải chờ để đức tin chúng ta mạnh hơn. Chúa để cho chúng ta phải chờ để đức trông cậy của chúng ta càng mãnh liệt hơn. Vì xin được liền thì mình cũng dễ ngươi, còn xin không được thì mình ráng mình chờ, biết đâu cuối cùng Chúa cũng ban. Chúa bắt chúng ta chờ để chúng ta có khiêm nhường hơn, để thanh tẩy những cái thái độ kiêu căng ngạo mạn của chúng ta khi đến với Chúa, như ông Pha-ri-siêu, để chúng ta phải quỳ gối xuống và thưa với Chúa như ông thu thế: lại Chúa xin thương con vì con là kẻ có tội. Và cuối cùng Chúa có bắt chúng ta chờ thêm một chút để lòng yêu mến của chúng tôi càng nồng nàn hơn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ nản khi mà tiếp cận nhau, càng bắt chờ lòng yêu mến càng hừng hực, càng bừng cháy lửa lên hơn. Đó là ý nghĩa của sứ điệp lời Chúa hôm nay, thưa anh chị em. Hãy cầu nguyện không ngừng và đừng bao giờ nản chí khi phải chờ đợi đến ngày giờ Chúa đáp trả ý nguyện của chúng ta. Amen.